18y.net giới thiệu câu chuyện Trúc say gái đẹp rồi dở trò. Bạn đang đọc phần 11 của truyện Sex móc lồn chị gái Toàn và Phụng trở về thành phố vào sáng hôm sau. Đến chiều thì nó qua chợ Huyền đi ăn tối, lâu rồi nó cũng chưa gặp nàng, nó và nàng cũng muốn làm tình với nhau, nhưng ông Bách có nhà nên Toàn không dám làm gì ẩu. Trao một nụ hôn thật lâu trong xe trước khi Huyền vào nhà, Toàn thậm chí chỉ muốn đè Huyền ra ghế mà giải quyết, nhưng chính nó cũng ngại, dù sao hẻm nhà Huyền cũng đông người, nó hẹn nàng lần sau. Nhớ lần sau đấy nhé, biết rồi, người yêu của anh. Toàn hôn trán nàng trước khi nàng bước vào nhà. Hôm sau là thứ hai, lại một tuần mới bắt đầu, Toàn đến sở làm trên chiếc filter thần thánh. Chị Nhung sau một tuần nghỉ tang chế đã quay lại làm việc, nhưng nét ủ rũ vẫn còn trên mặt chị. Miếng nhựa màu đen mà chị đeo trên ngực như đang báo với cả thế giới rằng chị đã mất đi một người thân. Nét mặt chị như một con virus lan truyền cả phòng, không ai dám cười đùa như trước, chỉ cắm cúi làm việc và thi thoảng ngẩng lên nhìn nhau, trừ Toàn. Nó vẫn làm việc thoải mái, không bị áp lực gì từ chị. Có lẽ nó quá hiểu nỗi đau của chị, đến nỗi thấy đó là điều bình thường. Tan ca sáng, chị Yến lại rủ nó đi ăn. Nó hỏi, không rủ chị Nhung nữa hả? Chị mới rủ nhưng nó kêu không đói. Thôi kệ, nó đang buồn, chị nhún vai. Thế là hai chị em Yến Toàn lại đi ăn trưa với nhau. Phải nói là bà chị này đã gần bước vào tuổi băm, làm mẹ rồi, nhưng vẫn nhí nhảnh lắm. Nó hay trêu chị, nhưng Toàn bị chị trêu lại làm nó đỏ hết cả mặt. Nhìn phong thái và cách nói chuyện, có lẽ chị cũng yêu chồng và con mình lắm. Chị là một người phụ nữ thuộc dạng ruột để, ngoài ra, ít khi nào thấy chị khó chịu. Trên đường về lại chỗ làm, Toàn ghé mua một ổ bánh mì và một hộp sữa tươi không đường. Chị Yến tò mò, nay ăn mạnh dữ hen, không, mua cho chị Nhung. Toàn bình thản đáp, ha ha, em mua nó mà ăn mới sợ, tính nó chị biết. Khi buồn thì hột cơm con nuốt không vào, Toàn vẫn mua và đem về cho chị Nhung. Quả như chị Yến nói, chị Nhung cảm ơn Toàn rồi để đó, chả buồn mở ra. Thấy thế nó nói, chị muốn sớm gặp lại anh Lâm à? Ý em là sao? Chị nhăn mặt. Khi Toàn nhắc đến vị hôn phu sắp cưới nhưng vừa mất của mình, chị cứ bỏ ăn vậy đi, rồi sẽ sớm được đoàn tụ với anh Lâm thôi. Nói ra, Toàn không khỏi cảm thấy mình quá lời, nó đành dịu giọng lại, thôi ăn đi, em mua sữa không đường đó, uống không lo béo bụng đâu, ha ha, vui không mà cười. Chị cắt ngang nó, vui chớ, nhìn chị cau có là em thấy vui lắm, thằng quỷ sứ, chỉ giỏi chọc chị. Cuối cùng chị cũng bật cười, dù là cười mỉm, nó thấy vậy liền nói tiếp, thôi ăn đi, công em đội nắng đi tìm mua. Chị không ăn phụ lòng em, thôi chị ăn vì cãi nhau với em thấy đói, chứ phụ lòng em hay không đâu có quan trọng. Toàn cười, quay lưng lại bàn mình, chị Nhung là vậy, luôn nói những câu ngắn như cóc cắn, dễ làm người ta cột hứng, nhưng thường là thẳng thắn. Nó quay lưng đi về bàn mình thì thấy chị Yến đưa ngón tay cái, ra hiệu, like cho nó. Toàn nháy mắt với chị một cái, cười cười. Trưa hôm sau và sau nữa, Toàn vẫn mua đồ ăn cho chị Nhung. Lần này chị tự giác ăn, nó thấy vui vui. Đến trưa ngày thứ năm, chị Yến cố rủ được chị Nhung đi ăn. Thế là ba chị em lại cùng đi ăn trưa. Những mẩu chuyện nhỏ, những câu chọc cười của mọi người khiến chị Nhung cũng dần khuây khỏa. Tội nghiệp chị, đến cuối tuần Toàn lại qua chơi nhà Huyền. Nó biết thừa hôm nay ông Bách có cuộc họp hội đồng quản trị phải đi sớm, nên qua để tha hồ gục lạc với con gái ông. Còn sớm nên Huyền ra mở cửa cho Toàn khi trên người còn mặc bộ váy ngủ bằng lụa mềm, màu sữa nhìn thật kích thích. Huyền nép vào một bên cửa như sợ người đi đường nhìn thấy. Toàn lái xe vào, rồi Huyền đóng lại thật nhanh. Em ăn sáng chưa? Chưa, mới ngủ dậy mà, con mèo lười. biết thế nên anh có mang phở qua nè. Toàn lấy ra bịch phở, dơ dơ lên, sáng ra mà mắng em rồi. Huyền phụng phịu, thôi anh xin, em đi lấy bát đi, mình ăn chung. Hai tô phở rất nhanh bị đôi trẻ xử lý hết. Người ta nói ăn no thì ấm cật. Đương nhiên đó cũng là mục đích chính của Toàn sáng nay đến thăm Huyền. Lâu rồi nó chưa đè cô bạn gái này ra, mà Huyền cũng thèm muốn quá rồi. Mấy lần trước Toàn có bố ở nhà nên nàng và Toàn không dám làm gì. Huyền đang rửa bát úp lên thì Toàn mon men đến cạ cạ rồi ôm lấy nàng từ đằng sau. Nàng liền lấy cái tay dính đầy xà phòng mình chết lên mặt Toàn. Trời ơi, cay mắt anh. Toàn la lên, đáng đời cái tật dâm dê, dám tấn công em từ phía sau. Huyền cười khúc khích nhưng kệ, Toàn vẫn ôm chặt. Phía dưới nó trà sát vào mông Huyền, làm tiếng cười nàng dần thành tiếng hổn hển. Khó khăn lắm nàng mới rửa chén xong. Nàng vừa úp chén lên thì Toàn nhấc bổng nàng lên, đi về phía sofa phòng khách. Đừng anh, đừng ngừng lại hả? Toàn dâm đãng cười rồi đặt cô người yêu bé nhỏ lên sofa. Huyền ngượng đỏ cả mặt, dù sao nàng cũng là phụ nữ mà. Nhưng rất nhanh chóng sự ngượng ngùng ấy tan theo những cú hôn liếm láp của Toàn. Rồi Toàn lùi xuống phía dưới thân thể nàng, dần dần vén chiếc váy ngủ lên. Chiếc váy ngủ màu sữa từ từ bị vén lên, để lộ cặp đùi trắng ngần mềm mại. Toàn vạch quần lót màu trắng của Huyền sang một bên, đưa miệng xuống rất nhanh, tiếng rên rỉ lại phát ra. Có câu nam đáo nữ phòng, nam tất đãng, nữ đáo nam phòng, nữ tất dâm. Thường con trai đến phòng con gái thì thoải mái, không làm bậy, còn con gái đến phòng con trai thì ngược lại. Nhưng đến Toàn thì hóa ra nó Toàn đến tận nhà Huyền để đụ nàng chứ không làm bậy cái gì. Toàn mút lồn Huyền chán chê thì lại banh háng nàng ra, rút con cặc của nó ra mà trả sát lên. Huyền lúc này đang bùng cháy với những dục vọng ưỡn mình hưởng thụ. Nàng nhìn Toàn bằng con mắt ươn ướt của một giống cái động tình, miệng há hốc. Hôm nay anh không cần em, bú hả? Ư ư. Huyền trở nên dâm đãng, tiếng nói nàng ngắt quãng vì sướng chứ không phải vì ngại thèm của anh hả cưng. Toàn cũng không chịu kém cạnh, ừ, mau đưa em bú, ư ư. Sự dâm đãng của Huyền hôm nay làm Toàn thích thú, lập tức nó ọng con cặc của mình vào mồm cô người yêu bé nhỏ. Toàn thích thú nhìn con cu của mình được đôi môi xinh xắn bao lấy, được chiếc lưỡi mềm mại xoắn lấy và trà sát dọc theo thân cặc. Nó ưỡn người lên như muốn đụ đôi môi xinh xắn của Huyền. Huyền cũng không chịu thua, nàng hút hút lấy con cặc Toàn, dùng lưỡi bao lấy đầu khắc. Mùi của dương của Toàn làm Huyền muốn hít hà, đưa mùi hương ấy vào trong lồng ngực. Toàn đụ thêm vài cái cho cặc mình chạm tận cuống họng của Huyền, làm nàng suýt nôn ra. Quỷ sứ, sao chọc vào họng của người ta, chịu anh nào? Toàn liền lật người Huyền lại, đưa lưng nàng về phía nó, rồi nó kéo chiếc ghế gỗ có lưng tựa bên cạnh, ngồi lên và đặt Huyền xuống. Ngồi ghế, nó chiêm ngưỡng được hết tấm lưng mảnh rẻ, mềm mại của Huyền đang phơi bày ra. Nó liếm một đường dài theo xương sống nàng, cú liếm làm Huyền sướng rợn cả người, nàng dùng mình, ư. Nàng cất tiếng rên như kích thích Toàn hơn. Nó kê mặt áp vào lưng nàng, hôn, lưng nàng mềm quá. Rồi nó nhấc nàng lên, kê cho lỗ lồn nàng ngay trên con cặc mình rồi thả xuống. Ót, con cu của Toàn lập tức được bao phủ bởi cái lồn của Huyền, mềm và trơn. Sức nặng của cơ thể làm cho cái lồn và con cặc áp sát vào nhau thật chắc. Rồi Toàn cầm lấy eo Huyền, dìu thân hình nàng nhấp nhổm trên háng nó. Mỗi khi nó hởi lên thì tay nó lại cầm eo nàng và dập xuống. Cứ thế chả mấy chốc tiếp bạch bạch phát ra tiếng hổn hển vang khắp căn nhà và dòng bọt trắng rỉ dần từ mép lồn Huyền xuống đùi Toàn. Đó là phút ban đầu, sau đó Huyền quen dần với tư thế mới lạ này. Nàng không cần Toàn dùng tay nhấc người nàng lên nữa, mà nàng tự nhấp nhổm thân hình mình. Nàng nâng lên, hạ xuống đều đặn, nàng thở hổn hển, hơi mệt, nhưng mặc kệ. Nàng sướng quá ư, anh chấm con cặp anh đang bị em đè lên nè, cái lồn em bị anh chọc thì có xem nè. Nói rồi toàn hẫy một cái thật mạnh, con cặc xé lồn đâm thẳng vào âm đạo huyền, ngạo nghễ. A mạnh quá anh, đau em toàn liền nhấp nhẹ bớt, nhưng vẫn nhanh, được 10 phút, huyền đã hơi mệt, toàn thấy vậy liền ôm nàng đứng dậy, nó quay mặt nàng lại chiếc ghế. Đặt một chân nàng lên chiếc ghế còn một chân đứng thẳng, tư thế này làm lồn nàng tênh hênh ra trước mặt nó, anh đút từ đằng sau nhé, đáng ghét, còn xin nữa. Nãy giờ đủ muốn chết em, toàn đưa tay xoa dọc theo mép lồn đang mở ra của huyền, day day rồi cầm con cặp nó đưa lại gần mép lồn, kê thật khít rồi nó nhấp mạnh ư, anh, mạnh lên. Hai tay toàn đặt lên eo huyền, nhấp mạnh, rồi nó đưa tay lên ngực nàng, xoa bóp cặp vú đang lúc lắc, anh, nhanh, em ra, ư, toàn chiều huyền, nó thúc cặc nhanh và mạnh hơn. Làm tiếng bạch bạch lại vang lên, giòn tan như đôi má đang đỏ hây hây vì động dục của huyền. A a a a, em ra, huyền chịu không được nữa. Xa vắng con cặc của người yêu lâu ngày làm nàng mẫn cảm quá, lồn nàng trương lên, mọng nước như một quả cam chờ được hái, rồi nó cũng được hái xuống, bởi bàn tay toàn, bởi con cặc toàn, lỗ. Lồn huyền dù đang banh ra, chìa về phía sau, nhưng cũng co bóp, thắt chặt lấy con cặc của toàn, nó nhảy nhụa, ấm nóng và trơn nhớt, lồn huyền như banh ra hết cỡ để rồi co lại hết cỡ, nó co thắt, từng thớ cơ trong âm, đạo nàng trà sát cặc toàn, toàn cũng vậy, nó giáng đóng vào lồn huyền những cú nắc cuối cùng, nó lấy hết sức lực bắn tinh trùng vào lồn huyền, anh ra, chấm ans bắn đây. Bắn đi anh, ư, em sướng, a sung sướng, khoái lạc, mệt mỏi, dã rời, và trải qua hết những cảm giác đó, hai thân thể trần truồng lại thấy gần nhau đến lạ, hai thân thể quyện vào nhau, gục xuống ghế thở hổn hển, toàn đụ huyền xong, nằm vuốt ve nàng, rồi đứng dậy, nó đụ huyền cũng lâu rồi, ông Bách. Về thấy nó đang vân vê cặp vú của con gái ông, có khi ông lên huyết áp mất. Nó mặc áo vào, rồi hôn lên má huyền, nàng đang mơ màng vì cơn cực khoái sau bao ngày không được đủ, liền mở mắt, anh đi hả, chứ không ba em về, thấy anh chắc không ổn, sao không ổn, ở lại ăn với ba và em, thôi, chả mấy khi ba em ở nhà, em ăn cơm với ba đi, anh vẫn chưa là, dễ, mà, gớm, đủ êm nát cả bướm, còn bảo không phải dễ, ái chà, bữa nay cũng nói tục cơ toàn vỗ. Má huyền, anh dạy em chứ đâu, gần mực thì đen, nói rồi huyền trần truồng đứng dậy, ôm lấy toàn, thân thể mềm mại nhỏ nhắn áp vào làm toàn không khỏi nức cặc. Nhất là mùi hương đang tỏa ra từ thân thể của huyền, nhưng thôi, nó không muốn ông Bách bắt gặp nên đi về, vừa về nhà thì chị Phụng đã chạy ra mở cửa cho nó, sáng dậy đã đi rồi, đi đâu? Nói rồi nàng hít người nó, đi với huyền phải không? Sao chị biết hay vậy? Thì em hiện giờ chỉ quan hệ với chị Trinh và huyền, mà Trinh thì chị biết nó không thích mùi nước hoa này. Sao chị biết em chỉ có ba người, nó cười, vẻ mặt dâm đãng nhìn chị, dám thêm à, thêm chị cắt, nhìn mặt gian quá, ghét đi vào nhà, toàn thấy chị hôm nay sao vui quá, mặt mày cười không dứt được. Nó hỏi, hôm nay có chuyện gì vui hả chị, ừ, thì, nói đi, cho em chia vui với, nó ôm Phụng vào lòng, chia cái gì, cái vui này cũng là của em, khỏi cần chia, là sao hả chị, còn hỏi nữa, nói rồi Phụng đưa một que nhựa trắng cho toàn, toàn nhìn, chả hiểu mô tê gì, nhưng nó không quá ngờ nghịch đến nỗi, không đoán ra được đó là gì, nó hồi hộp. Lật lại xem là bao nhiêu, vạch hai vạch, có thai, chị Phụng có thai, chị Phụng có thai, với nó, chị có thai với em ruột mình, nó cầm, run run nhìn chị, hỏi, hai, vạch chị có rồi hả? Phụng gật đầu e ấp nép vào ngực nó như tìm kiếm một sự che chở. Nàng như một con mèo mềm mại kỳ cọ vào nó. Trời ơi, tôi có con rồi, mình có con rồi. Chị ơi, mình sắp làm cha mẹ rồi đó chị. Còn gọi người ta là chị sao, đè người ta đủ đến có thai mà còn. Phụng ơi, anh yêu em, cảm ơn em đã cho anh được làm cha. Nó đè Phụng xuống, hôn tới tấp vào mặt, môi, cổ nàng. Còn Phụng, niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp tâm trí và cơ thể. Đang ưỡn người cho Toàn đè lên, Toàn lột áo quần mình ra, rồi từ từ chút váy Phụng xuống. Chiếc váy tụt xuống, hiện ra một thân hình tuyệt đẹp. Trong như ngọc, trắng như ngà, thân hình của chị nó, người đã dơ lồn cho nó đủ, rồi mang thai với nó, Toàn ép người đè lên Phụng, nhìn vào mắt nàng, anh yêu em cũng vậy, anh, đủ em đi, em muốn, nàng chưa dứt lời, Toàn đã tham lam kê vào môi nàng, ngoạm lấy, rồi nó dúi đầu vào bộ ngực của Phụng, ngực em mềm, và to quá, anh muốn dụi vào mãi thế này. Nó rồi nó hít một hơi và đánh lưỡi liên hồi vào đầu vú làm Phụng ưỡn cong người lên rên a.ans liềm em đi. Cùng lúc ấy con cặc Toàn ở dưới đã cương cứng chọc vào háng Phụng làm nàng nhồn nhột. Anh cặc anh chọc vào em kìa, nó muốn em cầm lấy đấy. Rồi Toàn cầm tay Phụng đưa xuống, Phụng tự động giơ tay chộp lấy cặc Toàn, xoa nắn vuốt ve. Toàn thì vẫn liếm vú Phụng, rồi nó ngồi dậy cầm đầu Phụng dí xuống cặp nó. Bú cho anh đi em. Phụng cúi đầu xuống, mở miệng ra hút con cặc của Toàn vào nút đút. Toàn rên lên đầy khoái cảm. Chị ruột nó đang quỳ dưới giường để bú cặc cho nó. Nó kích thích quá, thụt con cặc mình vào họng Phụng liên hồi. Ư, đừng chọc vào họng em. Con cu Toàn nắc chọc vào cổ họng làm Phụng khó chịu. Thấy thế Toàn vội vật nàng ra giường, rồi đưa hai tay bang háng nàng ra, một mùi hương sộc vào mũi nó, kích thích quá, nó liếm một đường dài, rồi chùm tay thành một khối, chọc chọc vào lỗ lồn của Phụng, bàn tay như chiếc dùi, nong lồn Phụng ra hết cỡ, nàng rên rỉ, co quắp dưới những cú chọt của Toàn, anh, sâu vào, ư, Toàn đã chịu hết nổi, nó nứng quá. Hồi sáng dù đứng vì Huyền Trần chuồng ôm lấy nhưng nó không thể ở lại. Giờ chị Phụng lại báo có thai với nó, làm con cặc nó chịu không được nữa. Nó dựng Phụng dậy rồi ngồi lên giường. Nó cầm hai tay Phụng bế nàng ra trước mặt cả hai cùng ngồi trên giường. Và cái lồn Phụng đang lơ lửng trên đầu cặp nó. Nó có thể thấy được những cọng lông lồn của chị gái đang chạm vào đầu khắc mình. Nó hậy hậy mông làm con cặc chạm lung tung vào háng Phụng và vào cả âm hộ nàng. Anh, đủ em đi, đừng chọc nữa, mau, em nứng quá. Toàn liền lấy tay ấn mạnh thân người Phụng xuống, sụt một tiếng, toàn bộ cái lồn chị đổ ập xuống, bao phủ lấy con cặc của Toàn. Một cảm giác tê tái đến run rẩy lan tỏa, Toàn sướng quá, lỗ lồn em, sướng quá, anh thích đủ em lắm, vậy mau đủ em đi anh, đủ cho em sướng đi, Toàn nắc liên hồi. Con cặc nó như cái chày dựng ngược, chọc vào hang động phía trên, phát ra tiếng sụt sùi và bọt trắng bắt đầu đọng lại, dâm thủy Phụng tuôn ra, nhỏ xuống cả gốc cặc Toàn. Tiếng bạch bạch vang lên trong căn nhà, hai chị em rên rỉ khoái lạc. Toàn đụ chị gái được 10 phút, nó lật người chị lại, Phụng lồm cồm bò, chống mông lên, đang hiểu ý nó mà. Toàn xoa xoa đầu cặc rồi kê trước lỗ lồn chị, thúc mạnh vào, dương vật nó chui cái tót vào lỗ lồn chị gái, trơn tru, nó lại nhấp vừa ôm eo Phụng để lấy thế để nhấp mạnh hơn, nhờ thế. Cặc nó thúc sâu vào tận bên trong âm đạo của Phụng, nó thúc ngày càng mạnh, nó đủ muốn banh lỗ lồn của chị gái. Bỗng Phụng rên lên, anh, nhẹ nhẹ, con, coi chừng con. Toàn nghe thế, liền đủ nhẹ lại, sợ ý ảnh hưởng tới con. Tuy vậy, vẫn đủ mạnh để cả hai cùng thấy sướng, vừa đủ nó vừa cúi xuống liếm lưng, bóp vú Phụng, làm nàng đê mê trong khoái lạc. Cái mông nàng hỡi cao để đón dương vật em trai thúc vào, anh thúc vào đi anh em sắp ra a a, rồi phụng giật giật lồn nàng co thắt từ âm đạo nàng bắn ra là nước trong và ấm nóng. Toàn không chịu được, nó hợi thật mạnh một cú rồi dí cặc ở sâu trong lồn phụng, định xuất vào lồn nàng, bụng phụng rên lên, anh từ từ xuất bên ngoài đi. Toàn hiểu phụng sợ ý ảnh hưởng cái thai nên lật đật rút ra, may quá nó vừa rút ra thì tinh trùng bắn ra từng đợt trắng móa miệng lồn phụng, hai thân thể ập xuống giường thở hổn hển. Toàn đưa tay xoa tinh trùng ở mép lồn phụng, xoa khắp mông nàng, rồi nó đưa tay lên miệng phụng, nàng há miệng ra, nhấm nháp, ngon không em, không, dở ẹt, dở thì lần sau không cho em ăn nữa, em đùa đấy, vị nó ngai ngái nhưng cũng ngon, hi hi. Phụng đưa tay ôm Toàn, hôn nó, hai người lại ôm nhau, quấn quýt. Toàn tỉnh dậy, hôm nay là thứ hai, nó lại phải đi làm, hôm qua chủ nhật, nó mò qua nhà Huyền chơi nàng. Rồi khi về lại nghe tin chị Phụng có thai, hứng quá đè chị gái ra mà chơi, làm kiệt cả sức ngủ tới sáng. Nó thay đồ, ăn sáng xong thì vẫn còn sớm, chị Phụng vẫn còn ngủ, nó hôn lên trán chị, rồi vác xe đi làm. Đột nhiên nó nổi hứng, bỏ chiếc xe phiêu chờ thần thánh ở nhà và lấy con S500 đi. Còn sớm, đường vắng không lo kẹt xe, lại thêm lâu rồi chưa dùng đến. Nó tới phòng làm việc thì vẫn còn rất vắng người. Ái chà, Mỹ Nam phòng mình hôm nay đi sớm vậy, chị Yến trêu nó. Toàn nháy mắt với chị, tối qua chủ nhật mất sức quá, hì hục tới sáng rồi đi làm luôn, gớm, sao bữa chị hỏi thì bảo chưa có bạn gái, giờ kêu mất sức là sao, chị Yến có chồng, con rồi nên cũng dạn dị lắm. Nói thế cho mấy cô trong chi nhánh mình khỏi thất vọng thôi, ha ha, thế tóm lại có chưa, để chị còn đi, rêu rao, không thể nói được, ha ha. Đúng lúc ấy chị Nhung vào, chị Yến lại ngưng cười. Từ hôm chồng chưa cưới của chị mất, ai cũng ngại cười trước mặt chị. Toàn lại chọc chị, hồi sáng đi quên rửa mặt hả, chị lườm nó một cái. Chị biết nó trêu chị, và cũng chỉ có nó dám trêu chị. Thằng nhóc cũng tốt bụng và quan tâm chị đó chứ. Đi về làm việc đi, chị vừa mở máy tính vừa nói với nó. Còn 30 giây nữa mới vào giờ làm. Nó chỉ vào đồng hồ của chị, cười cười, về đi. Sáng sớm đã chọc chị, cáu lên bây giờ. Giọng chị nghe thật ngọt ngào, cái giọng của một CCO, gái Sài Gòn chính gốc. Nó vẫn chưa tha chị, đuổi em thì ai mua bữa trưa cho chị đây, không thèm. Chị tự gọi được, chắc không, hay lại bỏ bữa, rồi chị thua em rồi, về làm đi, hết 30S rồi đó, mắc dịch gì đâu không. Nó quay về, gặp chị Yến giơ ngón tay cái lên với nó. Nó mở máy lên thì thấy chị gửi mail cho nó, hai chị em thường chat bằng mail cơ quan khi rảnh việc, hay lắm, chỉ có mình em dám chọc nó thôi, phụ nữ ai có thể giận em chứ, ha ha. Nó giữ mail lại cho chị, chưa thôi, giỏi chọc chị giận đi, chị xé xác em ra luôn đó chứ, chị sợ ngược lại, he he. Nói tới chị Yến, Toàn lại thấy thú vị, chị không đẹp lắm, nhưng da trắng như trứng gà bóc căng mịn, người chị như một khối ngọc, nhất là đôi chân chị tròn lẳn. Những lúc chị đi trước Toàn, nhìn đôi chân chị lúc lắc, nó chỉ muốn đôi chân ấy vác lên vai nó. Chị đã có chồng và một đứa con 3 tuổi, tuy đã có vài vết chân chim và lồm tàn nhang, nhưng chị vẫn còn xuân sắc lắm. Nói thêm về phòng nhân sự của Toàn bây giờ, hiện có chị Nhung mới lên trưởng phòng, chị Yến là phó phòng, và 4 nhân viên là Toàn cùng 3 bà chị khác. Thật sự thì nói Toàn là người đẹp trai nhất phòng cũng không sai, không những thế, có thể nói là đẹp trai nhất chi nhánh. Tuy mới vào nhưng đã có mấy lần ban giám đốc phải đi tiếp khách, Toàn bắt nó đi theo với lý do tạo thiện cảm cho đối tác. 3 bà chị còn lại lần lượt là Nguyệt, Dung và Lan, nói chung thì mấy bà chị này cũng có nhan sắc, lại thêm tính tình khá cởi mở, nên trong phòng cũng vui vẻ lắm. Có điều Toàn không để ý lắm đến ba bà chị này, vì không họ ưa tò mò, thọc mạch quá. Chị Yến cũng vậy, nhưng vì thân rồi nên Toàn coi như bỏ qua tật này của chị, lại tan ca làm, và Toàn và Yến lại rủ chị Nhung đi ăn. Đi ăn nào bà chị nhăn nhó, chị Nhung liếc nó, rồi phì cười, và theo hai người đi tới quán cơm quen thuộc. Trời đầy mây mù như báo hiệu một cơn mưa đầu hạ. Đến giờ chiều, cơn mưa tan tầm níu chân mọi người lại, vài người chạy cối mang áo mưa về, nhưng vẫn bị nhiều, mưa lớn và gió to quá mà. Chị Nhung nhìn đồng hồ, thấp thỏm, thấy thế Toàn lại hỏi, chị bận đi đâu à, chị định chạy qua Bình Dương, mà mưa vầy về nhà còn khó. Qua Bình Dương, chị hững hờ đáp, mắt vẫn nhìn bầu trời u ám. Qua Lái Thiêu thăm anh Lâm hả chị, nó e dè, thứ hai nào chị cũng qua thăm ảnh mà. Toàn hơi buồn, nó vẫn tơ tưởng chị mà, có ai không đau lòng khi người mình mến lại yêu mãi một người, dù anh ta đã mất. Toàn vui vui, vì trời mưa, chị Nhung sẽ không đi được, không qua một lần, rồi hai lần, rồi quên hẳn. Đúng, chị Nhung nên quên hẳn anh Lâm đi, nó nghĩ thế, thấy vui vui vì cơn mưa này. Nhưng rồi nhìn chị thấp thỏm bồn chồn, nó lại hối hận, nó thấy mình ích kỷ quá. Chị có ô không? Không, nhưng trong kho còn nhiều, để chị vào lấy. Mà chi vậy, em đi lấy xe về luôn hả? Không, chị vào lấy đi, em chở chị đi thăm anh Lâm. Chị nhìn nó ngạc nhiên, rồi im lặng vào lấy hai cây dù. Tính chị vẫn ít nói vậy, nhưng nó biết chị phải tin tưởng nó lắm mới hành động vậy. Ủa, không qua lấy xe mà đi đâu vậy? Kêu taxi hả? Không, hôm nay em gửi xe chỗ khác, hai người đi một quãng. Khi gấu quần bắt đầu dính nước mưa văng thì cũng đã đến bãi xe. Toàn rút chìa nhấn nút mở cửa. Chị lên đi. Nó mở cửa dùm chị. Xe em đây hả? Xe em mượn đó. Lên lẹ đi. Chiếc xe lầm lũi đi trong mưa, xe này xe em mà. Chị chỉ tay vào cái cà vẹt photo dán ở một góc mặt trước, ở thì xe của em. Chị nhìn nó, trợn mắt lên, rồi lại im lặng. Chị chống cằm, nhìn qua cửa sổ. Toàn quay đầu qua, thấy chị suy tư. Trời ơi, chị đẹp quá, ánh sáng dịu nhẹ trong xe và những giọt mưa bên ngoài như làm nền tôn lên nét đẹp kiêu sa của chị, mờ ảo như một nữ thần. Xe đến nghĩa trang Lái Thiêu, Toàn đưa cây dù cho chị Nhung. Chị ra thăm anh Lâm đi, em ở trong đây chờ chị. Chị lại nhìn nó, rồi búng ô đi. Tính chị là vậy, vô cùng kiệm lời và hay hỏi bằng ánh mắt. Còn Toàn, chị vừa đóng cửa thì nó bật dậy, lao ra và lấy ô của chị, che cho hai đứa. Sao bảo chờ chị mà, thôi đi với chị, lỡ trời mưa trượt chân thì chết. Chị Nhung đứng trước mộ anh Lâm lâu thật lâu, Toàn vẫn đứng im, che ô cho chị và cả nó. Nó chẳng hiểu nổi mình nữa, nó không đủ cao thượng để chở người mình mến đi viếng mộ người yêu cũ, lại càng không đến tận mộ như thế này. Nhưng có gì đó khiến nó phải làm, có thể đó là do nó từng nói chuyện với anh Lâm và Quý Anh, cũng có thể do nó thầm mến chị Nhung. Chả biết, chiếc xe lại lầm lũi ra về, bỏ lại đằng sau nghĩa trang lạnh lùng và một ngôi mộ cô đơn trong mưa. Từ đó, cứ thứ hai là Toàn cố dậy sớm lái xe đi qua chở chị đi làm, rồi đi thăm mộ anh Lâm luôn. Chị cũng không từ chối ý tốt của nó. Hôm nay lại như mọi lần, nó dậy sớm để đi đón chị Nhung. Chị Phụng vẫn chưa tỉnh dậy, tối qua nó với chị phang nhau đến 3 lần, nhanh thật. Cái thai đã được 4 tháng rồi, bụng chị đã bắt đầu to, khiến chị nghĩ mãi sẽ ăn nói với mọi người như thế nào. Nhưng hai chị em đã có cách. Chiều hôm đó, Toàn lại chở chị đi Lái Thiêu rồi về. Đến trước nhà chị, nó dừng xe. Chị vốn là dân tỉnh lẻ, nhưng do trước khi anh Lâm mất, hai người đã mua nhà riêng nên giờ anh mất căn nhà thuộc về chị. Chị định nói gì đó với nó, nhưng lại thôi. Bỗng dưng chị ôm lấy nó và khóc, nó đưa tay vỗ về chị, không nói gì cả. Một lúc sau, chị xin lỗi chị ngưng khóc rồi đưa tay lau mắt, không có gì, chị khóc được sẽ thanh thản hơn nhiều. Chị mệt mỏi quá, ảnh đã đi xa rồi, hai đứa chưa kịp cưới thì đã, chị lại thút thít toàn đưa khăn ra lau mặt cho chị, chiếc khăn mùi xoa huyền thêu cho nó, để em đưa chị vào nhà. Toàn bật đèn lên, căn nhà lạnh lẽo, nó quá rộng, để một thiếu phụ như chị ở, chị ngồi đi, mà tủ lạnh có gì không, em đói quá, nói chuyện như thể em là chủ nhà ấy nhỉ, chị phì cười. Tạm xem vậy đi, chứ chủ nhà như chị, khách tới còn không mời nước nữa, dỗi à, để chị mang ra một can, uống không hết liệu hồn, vô duyên, em có kêu uống hết một can đâu mà hù phạt ghê thế. Ừ ha, chị cởi áo vest công sở ra, rồi nấu nhanh món mì Ý, nhìn chị nấu ăn từ sau lưng, toàn trầm ngâm, dáng chị đẹp quá, ngồi yên đi, đàn ông xuống bếp làm gì, ăn ké thì phải phụ chứ. Em biết điều lắm, hai chị em ăn tối, công nhận chị Nhung nấu ăn khá là dở, toàn dáng ăn hết lại giả bộ khen ngon cho chị vui, ngon thật lại nói dối. Nhìn mặt em ăn y như là cực hình vậy, tại ngon quá nên hưng phấn đó, ha ha, toàn lấy ly rượu vang chị rót uống hết, thôi em về nhé, toàn khoác áo vào, quay lưng đi, chị đưa nó ra đến cửa, về đây, bỗng chị đưa bàn tay ra, níu nó lại, gì vậy, nó quay lại thì thấy chị đang đỏ hết cả mặt, chị sợ, đêm nay em ở lại đây được không, toàn gật đầu, toàn quay lại, vào nhà. Cởi áo khoác ra mắc trên giá treo, nó quay người lại, chị Nhung vẫn đang bần thần đứng đó, mặt mũi đỏ lựng, nó ra khép cửa vào, rồi tự rót tiếp cho mình một ly rượu, chị ngồi đi, đứng hoài mỏi chân, chị không cần nói gì cả, em hiểu gì, hay em chỉ nói thế cho chị vui, chị Nhung bỗng hỏi dồn, hiểu rằng tại sao chị cư xử như vậy. Chị cư xử như thế nào, mời người ta ở loại, rồi hỏi dồn dập, chị cư xử như một người mất kiểm soát, hoảng loạn, chị Nhung nghe nó nói, nước mắt bỗng chạy dài, nó đứng dậy, dìu chị ngồi xuống ghế, và rót ra một ly rượu cho chị uống đi, một ly rượu sẽ làm chị mơ hồ và tạm quên đi sợ hãi, chị uống, ực một cái, ly rượu hết sạch. Toàn lại im lặng rót cho chị ly thứ hai, ly thứ ba, rồi ly thứ tư. Chị chịu không nổi nữa, gục xuống bàn, miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa. Nó dìu chị vào phòng ngủ, chị gục lên vai nó. Miệng vẫn không ngừng nói, nó cười khổ. Chị khổ tâm lắm nên khi say mới vậy, nó mở cửa phòng ngủ, đặt chị lên giường. Chiếc giường đôi rộng quá, rộng thế này thì tha hồ làm tình đủ kiểu. Chắc này phải sắm một cái để mình và Phụng đụ nhau cho đã mới được, nó nghĩ thầm, nghĩ đến đó, lại nhìn chị Nhung đang nằm tênh hênh trên giường, toàn nhất thời thấy máu nóng chạy dồn vào cặc, cương lên, nó thở hắt ra, rồi lục tủ quần áo chị, nó tìm được một chiếc váy ngủ khá đẹp bằng lụa tím, rồi nó leo lên giường. Lột bộ đồ công sở chị đang mặc ra, chiếc áo vest chị đã cởi ra lúc nấu ăn, nên nó cởi áo sơ mi chị ra, một thân trên tuyệt mỹ hiện ra trước mặt nó, da chị trắng trẻo và hồng hào, ngực đầy đặn và không quá to, rất vừa tay, chị đang mặc một cái áo ngực màu xanh nhạt càng tôn thêm nét đẹp, nó đưa tay tháo dây ra, áo ngực rớt xuống, một cặp tuyết lê bung ra, đập vào mắt toàn. Đầu vú chị hồng quá, nó không kìm được, kê mũi hít một cái rồi liếm, trời ơi thật tuyệt chị Nhung, ư, một tiếng, lắc lắc thân mình rồi tiếp tục ngủ, toàn giật mình, nó chỉ định thay đồ cho chị thôi mà, thế là nó đành bỏ cặp vú chị ra, cúi xuống lột váy và quần lót chị, nguyên một cơ thể của chị hiện ra trước mặt nó, đẹp đẽ, trắng trẻo và kích dục. Giờ nó chỉ việc cởi đồ ra và đụ chị sẽ chẳng cản nổi nó đâu. Nhưng nó kiềm nén được, thở dài nhìn thân thể chị rồi mặc váy ngủ vào cho chị. Xong rồi nó tắt điện đi ra ngoài, ngồi ở bàn. Nó nhớ lại thân thể lúc nãy của chị, đẹp thật, có thể nói chị đẹp ngang ngửa với chị Phụng, chị gái ruột và cũng là vợ nó. Nếu như chị Phụng có cái kiêu sa đài cắt của một tiểu thư thì chị lại có nét đẹp, mặn mà và quyến rũ của một người đàn bà đã có chồng. Lúc nãy nếu nó đè chị ra đụ thì chắc sẽ rất dễ dàng. Nhưng đó không phải là phong cách của nó không thích chơi gái làng chơi, cũng không thích giở trò với các cô gái say rượu, không phải nó không thèm đụ, đàn ông ai không thèm đụ chứ. Nhưng khi một cô gái vốn không yêu mình, nhưng lại làm tình với mình khi đang say, thì mình chỉ như một con cặc đồ chơi của cô ta thôi, toàn không thích cảm giác đó. Nó gọi điện cho chị Phụng, vợ. Tối nay anh bận việc không về được, bận thật không đó, hay là tin anh đi mà, vợ yêu, để anh gọi Trinh qua ngủ với em nhé. Ừ, mai nhớ về với em và con, tuân lệnh vợ yêu, toàn thở dài. Nó đành nói dối chị Phụng vậy chứ biết sao giờ, nó lại bấm số chị Trinh, chị nghe nè, dù chị đi đâu hả, lại tưởng bở rồi, chị qua nhà ngủ với chị Phụng một đêm giùm em nhé, ngủ giùm em, bình thường ngủ với Phụng hay sao, chị Trinh trêu, toàn chột dạ, nó lấp liếm, quen miệng thôi mà, em tối nay không về, để chị Phụng một mình không yên tâm. Em chỉ cần tốt với chị bằng một nửa như với chị gái em thôi, là chị theo em liền, biết mà, để bữa nào rảnh em bù cho, nhớ nhé, lần trước xong thì quên bà già này mất rồi. Già mà hút gần hết thằng trai trẻ này, ha ha, thế là toàn yên tâm ở lại nhà chị Nhung ngủ. Nó nhìn đồng hồ, mới 8 giờ đêm, nó bật tivi lên xem, rồi thiếp lúc nào không hay. Một tiếng rầm vang lên từ phòng chị Nhung, toàn bật dậy chạy vào, khổ, chắc xoay quá nằm té xuống giường, rồi, nó vào không thấy chị Nhung trên giường, cửa nhà tắm trong phòng mở toang. Nó mở cửa vào thì thấy chị đang ngã dưới sàn, chắc lại trượt chân rồi, sao vậy chị, để em khiêng ra giường nhé, nó lại đặt chị Nhung lên giường, chị Nhung nói, hình như chân chị bị bong gân rồi. Nhức quá em, đâu, để em coi, toàn cầm chiếc chân thon dài của chị, xăm soi, ánh mắt nó đôi khi không kiểm soát được và nhìn cao lên, phần giữa hai cái chân, bỏ mẹ rồi. Lúc nãy nó không mặc lại đồ lót cho chị, bây giờ có thể thấy cả vài cọng lông đang lờ mờ, những ánh mắt ấy không thoát khỏi tia nhìn của Nhung, chị hỏi, em nhìn gì thế, em kiểm tra chân chị thôi. Chắc là bầm thôi, chứ không chật đâu, để em đi lấy nước đá chườm. Toàn bước ra khỏi phòng chị, lấy lại bình tĩnh sau khi nhìn vào khe của chị, nó nhanh chóng quay lại với một cái khăn bọc đá. Chườm lên chân chị, để chị tự chườm được rồi, chị chỉ việc nằm đó thôi, còn lại cứ để em. Một thoáng im lặng giữa hai người, Nhung thì hơi ngượng vì nằm như thế này. Chiếc váy ngủ không che hết được phần kín đáo của nàng, còn toàn thì đánh nhìn bâng quơ, né nhìn vào cái khe lồn đẹp đẽ của chị, giả bộ bâng quơ nữa, nãy giờ nhìn đã rồi, chứ gì, nhìn gì hả chị, nhìn, em tự biết, ai cho phép em cởi đồ của chị ra, hay thật, em có lòng tốt thay đồ để chị ngủ ngon, giờ lại bị hỏi vặn, không cần, ai cần em lột đồ của chị ra, em chỉ có ý tốt thôi. Em mà có ý đồ gì thì giờ chị không chống cự được đâu, ha ha, toàn trêu chị, đừng có giỡn, ai thèm giỡn, nếu gu của em không phải là người say. Và em không kiềm chế giỏi thì lúc nãy chị Nhung im lặng đỏ mặt, có mấy lần chị định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, toàn cũng không ép, nó im lặng và huýt sáo vào câu hát. Chườm xong toàn lại đi ra, lần này nó không tắt đèn, nó quay lại trêu chị, màu xanh nhạt hợp với chị lắm, nó đá lông nheo, toàn nằm ngủ tiếp đến khoảng nửa đêm thì nó giật mình. có ai đó đang sờ soạng nó, ngửi mùi hương, nó biết là chị Nhung, nó định mở miệng thì đôi môi mềm của chị đã chạm lên môi nó, đừng bật đèn, hãy là người đàn ông của chị đêm nay. Nói rồi chị lột quần áo nó ra, nằm đè lên, nó nhận ra chị hoàn toàn trần truồng, thân thể mềm mại của chị đang đè lên người nó, môi chị đang hôn nó và tay chị đang xoa ngực nó. Đọc tiếp phần trước.